Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Áp dụng thời hạn 6 tháng với thẻ thông hành phòng dịch. Số ca COVID-19 nặng cao kỷ lục kể từ đầu dịch. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hủy tụ tập không cần thiết. Áp dụng thời hạn 6 tháng với thẻ thông hành phòng dịch. Sau 4 tuần triển khai giai đoạn 1 từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ ngày 1 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc quyết định chưa chuyển sang giai đoạn tiếp theo, mà kéo dài áp dụng giai đoạn hiện tại thêm 4 tuần nữa. Ngoài ra, Seoul quyết định áp dụng thời hạn với thẻ thông hành phòng dịch là 6 tháng, mở rộng đối tượng tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi bổ sung thành tất cả người trưởng thành, siết chặt một số quy tắc phòng dịch. Thẻ thông hành phòng dịch ở đây là chứng nhận đã hoàn thành tiêm phòng, kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, được sử dụng khi người dân tới các cơ sở tập trung đông người như phòng tắm hơi, phòng hát karaoke, phòng tập gym. Theo quyết định của chính phủ, từ nay trở đi, loại chứng nhận này sẽ có thời hạn. Nếu người dân hoàn thành các mũi tiêm vaccine cơ bản, thì sẽ được hưởng ưu đãi thẻ thông hành phòng dịch trong vòng 6 tháng. Nếu tiêm mũi bổ sung thì có thể kéo dài thời hạn này. Nhóm đối tượng 18 đến 49 tuổi chưa được bao gồm trong nhóm đối tượng tiêm mũi bổ sung sẽ có thể được tiêm thêm một mũi vaccine nữa 5 tháng sau khi hoàn tất các mũi tiêm cơ bản. Đặc biệt, với đối tượng là người cao tuổi, có rủi ro diễn biến nặng thì bắt buộc phải tiêm mũi bổ sung mới có thể sử dụng dịch vụ tại các cơ sở phúc lợi cho người cao tuổi. Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần phải thay đổi nhận thức rằng mũi thứ ba không phải là mũi tiêm bổ sung mà là mũi tiêm cơ bản. Phải tiêm đủ 3 mũi mới được coi là hoàn thành việc tiêm phòng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm phòng với 1,47 triệu thanh thiếu niên vẫn chưa được tiêm. Từ trung tuần tháng 12, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, chính phủ sẽ tổ chức tiêm tại trường học hoặc liên kết với các bệnh viện khu vực để triển khai tiêm cho các em học sinh. Phó Thủ tướng Phụ trách Xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo In-hee cho biết, chính phủ sẽ triển khai nhiều phương thức tiêm chủng đa dạng, phù hợp với tình hình khu vực, như tổ chức tiêm tại trường, lập trung tâm tiêm phòng, chỉ định cơ quan ủy thác thay vì chỉ theo hình thức học sinh đăng ký rồi tới bệnh viện tiêm như hiện nay. Ngoài ra, Seoul sẽ đẩy nhanh xem xét việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, tương tự như một số nước trong đó có Mỹ. Các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như cơ sở điều dưỡng tiếp tục dừng các hoạt động thăm hỏi tiếp xúc trực tiếp. Nhân viên chưa tiêm phòng sẽ bị loại khỏi các nghiệp vụ liên quan tới tiếp xúc với bệnh nhân. Số ca COVID-19 nặng cao kỷ lục kể từ đầu dịch. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 3.032 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 3.003 ca phát sinh trong cộng đồng và 29 ca ngoại nhập. Số ca tình trạng bệnh nặng tăng thêm 32 ca, lên 661 ca, mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bùng dịch COVID-19. Thêm 44 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3.624 ca, tỷ lệ tử vong 0,81%. Tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 11, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng là 79,9% dân số. Tỷ lệ người dân đã tiêm mũi 1 vaccine đạt 82,9%. 906 trong tổng số 1.154 giường dành cho bệnh nhân nặng đã đưa vào hoạt động, công suất đạt 78,5%. Đặc biệt, trong số 345 giường bệnh cho bệnh nhân nặng ở Seoul, chỉ còn trống 31 giường. Công suất đạt 91%. Công suất giường bệnh tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm trên cả nước là 70,7%. Tổng số giường dành cho bệnh nhân có nguy cơ chuyển biến nặng trên toàn quốc là 485 giường, trong đó có 340 giường đang được sử dụng, chiếm 70,1%. Công suất giường tại trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ trên toàn quốc là 63,8%. Tính đến 0 giờ cùng ngày, 9.702 bệnh nhân đang được điều trị tại nhà, 877 bệnh nhân tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chờ được chỉ định giường. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hủy tụ tập không cần thiết. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyom nhấn mạnh, Hàn Quốc lại một lần nữa đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Nếu biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước, thì hệ thống y tế phòng dịch sẽ khó có thể ứng phó. Thủ tướng kêu gọi tất cả người dân hủy các buổi tụ tập không cần thiết, tạm thời lùi các cuộc hẹn với những người quan trọng sang năm sau. Thủ tướng chỉ thị tất cả các ban ngành đều phải tập trung mọi nguồn lực vào công tác phòng dịch, đối phó với tình hình nguy cấp hiện nay, ít nhất trong vòng một tháng là tháng 12. Thủ tướng nhấn mạnh không thể quay ngược quá trình khôi phục đời sống thường nhật nếu nghĩ tới những khó khăn thiệt hại mà người dân, đặc biệt là giới tiểu thương phải gánh chịu trong thời gian qua. Giờ đây, vaccine đã trở thành điều cơ bản trong công tác phòng dịch. Bất cứ người dân nào còn do dự, hãy nhanh chóng tiêm phòng vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc tiêm mũi bổ sung đã trở thành điều thiết yếu, qua đó kêu gọi người dân cần tiêm mũi bổ sung. Thủ tướng cũng kêu gọi thanh thiếu niên tích cực tham gia tiêm phòng, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm này vẫn còn ở mức thấp. Các địa phương khắc phục lệnh hành chính về việc bắt buộc lao động người nước ngoài xét nghiệm COVID-19. Chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc đã đồng ý thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia về việc dừng lệnh hành chính, bắt buộc lao động người nước ngoài phải tiến hành xét nghiệm COVID-19. Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã khuyến nghị Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố dừng lệnh hành chính phân biệt đối xử với người nước ngoài. Sau đó, các tỉnh thành đã rút lại lệnh hành chính hoặc điều chỉnh không bắt buộc mà chỉ khuyến nghị và đổi đối tượng áp dụng từ lao động người nước ngoài thành công dân Hàn Quốc và nước ngoài tại cùng một cơ sở làm việc. Tuy nhiên, riêng Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương vẫn chưa phúc đáp về kế hoạch thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Ủy ban Nhân quyền giải thích, sự nỗ lực của cơ quan phòng dịch là điều dễ hiểu, nhưng việc phân loại riêng một nhóm người nhất định là không có lý do hợp lý, ngược lại có thể khiến nhóm đối tượng đó không tích cực tuân thủ các quy định phòng dịch, lan rộng tâm lý thù ghét, phân biệt với người nước ngoài. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol bằng nhau. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến 100 ngày trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20. Trong đó, người dân được đặt câu hỏi sẽ chọn bỏ phiếu cho ai nếu giả định ngày mai là bầu cử Tổng thống. Kết quả, tỷ lệ người dân lựa chọn bầu cho ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền dân chủ đồng hành Lee Jae-myung và ứng cử viên đảng đối lập sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol là bằng nhau, đạt 35,5%. 4,4% người dân chọn bầu cho ứng cử viên đảng công lý Shim Sang-jeong, 3,5% chọn bầu cho ứng cử viên đảng vì quốc dân An Choi-soo. So với kết quả thăm dò tiến hành cách đây 3 tuần, khi ông Yoon được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập, tỷ lệ ủng hộ ông Lee Jae-myung tăng cao hơn mức tăng của ứng cử viên Yoon. Theo nhóm tuổi, người dân ngoài 40 tuổi có tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lee cao hơn. Trong khi đó, ông Yoon lại được người dân 60 tuổi ủng hộ nhiều hơn. Cứ 10 người, lại có 7 người trả lời sẽ tiếp tục ủng hộ ứng cử viên được lựa chọn hiện tại. Đặc biệt, 62% nhóm người dưới 20 tuổi, gần một nửa nhóm ngoài 30 tuổi, trả lời sẽ có thể thay đổi ứng cử viên ủng hộ. 40% người dân được hỏi dự đoán ứng cử viên Lee Jae-myung sẽ đắc cử tổng thống, trong khi tỷ lệ dự đoán ông Yoon đắc cử cũng ở mức tương tự. 51,4% người dân trả lời cần thay đổi chính quyền trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau, giảm so với kết quả thăm dò lần trước. 39,5% người dân hy vọng kéo dài chính quyền đương nhiệm. Kết quả thăm dò lần này được KBS ủy thác cho công ty thăm dò uy tín Korea Research tiến hành trong vòng 2 ngày từ ngày 26 tháng 11 với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS. Đảng Dân Chủ đồng hành chiêu mộ nữ nhân tài trẻ vào Ủy ban đối sắp bầu cử Tổng thống. Đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành đã bổ nhiệm giáo sư khoa quân sự Đại học Seokyeon Cho Tung-yeon làm đồng chủ tịch thường trực Ủy ban đối sắp bầu cử Tổng thống. Đây là nhân sự bên ngoài đầu tiên mà đảng cầm quyền chiêu mộ. Bà Cho sinh năm 1982, tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân, được biết đến là một phụ nữ vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ, có chuyên môn cao về an ninh quân sự. Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung đánh giá, bà Cho là người thích hợp để phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, trọng tâm trong nền công nghiệp tương lai. Về phần mình, bà Cho giải thích đã quyết định đồng ý giữ chức đồng chủ tịch Ủy ban đối sắp bầu cử Tổng thống của đảng cầm quyền do người dân cần một chính đảng và một lãnh đạo làm việc hiệu quả. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đang trong chuyến thăm khu vực tỉnh Bắc và Nam Trung Trong, đã tới thăm sân bay Chongju, nhấn mạnh đây là sân bay cửa ngõ khu vực miền Trung. Vào buổi chiều, ông Yoon tiếp tục tiếp xúc với những thanh niên khởi nghiệp và nghệ sĩ trẻ. Mỹ bố trí trực thăng tấn công APAT và lữ đoàn pháo binh đồn trú thường xuyên tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29 tháng 11 giờ địa phương cho biết Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất xem xét việc bố trí quân đội Mỹ đồn trú tại nước ngoài, lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức. Trong đó, chính phủ Mỹ quyết định chuyển từ bố trí luân phiên lữ đoàn pháo binh và đơn vị trực thăng tấn công APAT thành đơn vị đồn trú thường xuyên trên bán đảo Hàn Quốc. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Mara Kalin trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày nhấn mạnh, việc bố trí quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc như hiện nay đang rất mạnh mẽ và hiệu quả. Mỹ sẽ không thay đổi quy mô binh lực đồn trú tại Hàn Quốc, hiện đang ở mức 28.500 binh lính. Bên cạnh đó, bà Kalin cũng nhấn mạnh, chiếc ô hạt nhân với Hàn Quốc là hết sức quan trọng, và Mỹ sẽ không có sự thay đổi nào ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Mỹ tuyên bố sẽ không thay đổi khung lớn trong việc bố trí quân đồn trú tại nước ngoài, trong đó có tại Hàn Quốc, nhưng Washington được cho là đang xem xét phương án tái bố trí một phần binh lực nhằm mục đích kìm hãm Trung Quốc. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến sẽ tăng cường hạ tầng quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Australia và Guam trong vòng 2-3 năm tới, bố trí luân phiên đơn vị không quân tại Australia. Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bu Sung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30 tháng 11 đánh giá, việc Mỹ tái khẳng định chính sách chiếc ô hạt nhân với Hàn Quốc và chuyển thành bố trí thường xuyên các đơn vị trên là bằng chứng về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Thành phố Seoul khai thác xe tự hành thương mại từ ngày 30 tháng 11. Từ ngày 30 tháng 11, thành phố Seoul triển khai dịch vụ vận tải thu phí bằng xe tự hành, bắt đầu bằng 3 chiếc xe ô tô con tự hành tại khu vực phường Sang-am, quận Mapo. Đây là xe tự hành được khai thác thương mại đầu tiên tại Hàn Quốc. Tài xế sẽ không phải cầm vô lăng, khách hàng có thể gọi xe bằng ứng dụng thông minh trên điện thoại di động. Cho tới cuối tháng sau, thành phố sẽ vận hành tổng cộng 6 xe tự hành, trong đó có một xe buýt chạy vòng quanh khu vực ga DMC, sân vận động World Cup, công viên World Cup. Trong vòng hơn một tháng sau khi vận hành miễn phí, các xe tự hành sẽ chuyển sang thu phí từ tháng 1 năm sau. Mức phí với xe buýt tự hành đó là 1.200 won, 1 đô la Mỹ một lượt. Xe con tự hành là dưới 3.000 won, 2,5 đô la Mỹ. Mục tiêu của chính quyền thành phố là khai thác trên 50 xe tự hành riêng tại khu vực phường Sang-am, quận Mapo cho tới năm 2026. Tại sự kiện cùng ngày, thị trưởng Oh Se-hun đã trực tiếp lên xe tự hành và trao giấy phép kinh doanh cho hai đơn vị triển khai. Ông Oh đánh giá chiếc xe đã dừng một cách chính xác như được lái bởi một người tài xế lão luyện. Ông Oh nhấn mạnh, từ ngày hôm nay, xe tự hành bắt đầu được khai thác như một phương tiện giao thông cho người dân phường Sang-am. Vào đầu năm sau, thành phố sẽ mở rộng áp dụng xe tự hành sang các khu vực khác trên toàn thành phố như quận Gangnam, Yoito. Vào tháng 4 năm sau, thành phố sẽ áp dụng xe buýt tự hành tại khu vực suối Tongke, Thanh Khê và áp dụng xe buýt tự hành tuyến dài chạy vào ban đêm từ năm 2023. Từ nay cho tới năm 2026, thành phố sẽ đầu tư 150 tỷ won, 126,3 triệu đô la Mỹ để hoàn thiện các hạ tầng liên quan như hệ thống đèn tín hiệu. BTS chia sẻ cảm xúc được đứng trên sân khấu có khán giả sau 2 năm. Nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS đang bước sang ngày biểu diễn thứ hai của concert Permission to Dance on Stage ở Los Angeles, tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Bảy chàng trai BTS đã khiến 50.000 người hâm mộ có mặt tại sân vận động SoFi ở Los Angeles đứng ngồi không yên, vừa giơ cao light stick, gậy cổ vũ phát sáng, vừa đồng thanh hát vang theo giai điệu các bản hit đình đám như Fire, DNA, đến các ca khúc từng giành ngôi quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Billboard như Dynamite, Bottle. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo tổ chức tại sân vận động SoFi ngày 28 tháng 11 giờ địa phương, các thành viên BTS cho biết cảm thấy rất vui sau 2 năm được đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng chục ngàn người hâm mộ. Nhìn lại 2 năm qua, Jimin cho biết đó là quãng thời gian cực kỳ mệt mỏi và buồn bã vì không thể gặp gỡ người hâm mộ. Nhưng cả 7 thành viên đều cố gắng làm tất cả những điều có thể, liên tục ra mắt các ca khúc mới như Dynamite, Butter và Permission to Dance. Nhóm đã nỗ lực hết sức để mang lại niềm an ủi cho mọi người, cũng như cho chính bản thân nhóm. Jimin chia sẻ, dường như mọi thứ đã trở về như trước đây và mong rằng dịch COVID-19 sẽ sớm kết thúc để mọi người có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, bắt đầu một khởi đầu mới. Trưởng nhóm RM cho biết, nhóm đã luôn làm hết sức mình bằng tất cả tình yêu với âm nhạc trên từng sân khấu, trong từng bản nhạc. Và chính những nỗ lực dù là trong khoảnh khắc nhỏ đó đã mang đến cho BTS điều kỳ diệu của ngày hôm nay. Phát biểu về cảm xúc khi BTS 2 năm liên tiếp được đề cử trong giải Grammy, thành viên Suga cho biết, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hồi hộp vì nhóm tiếp tục được đề cử cho giải thưởng danh giá này, mục tiêu mà nhóm luôn hướng tới ngay từ ban đầu. Dù được đề cử nhưng để thắng giải này là điều không hề dễ dàng, nhưng nhóm vẫn tràn đầy hy vọng. Còn thành viên Jimin cho rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực thì có thể thành công và nhóm có tham vọng là thắng giải thưởng Grammy. Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ BTS ARMY đã nhận được nhiều lời khen khi có hành động thu dọn sạch sẽ rác trong và ngoài sân vận động diễn ra concert sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Concert lần này của BTS diễn ra trong 4 ngày là 27-28 tháng 11 và mùng 1-mùng 2 tháng 12 tại sân vận động SoFi. BTS đã lập kỷ lục lần đầu tiên bán hết vé cả 4 buổi biểu diễn của concert. Dự kiến tổng số khán giả đến xem cả 4 buổi biểu diễn sẽ vượt quá 200.000 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.